Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, người ngước mắt lên nhìn thì thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà quá túng thiếu kia bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Người liền nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng. Còn bà này tuy thật túng thiếu đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa trong ngày thứ hai tuần thứ 34 thường niên, sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ viết như sau: Tôi là Gioan, tôi thấy kìa con chiên đứng trên núi Sion, cùng với con chiên có 144.000 người mang danh của con chiên và của cha con chiên ghi trên trán. Và tôi nghe thấy tiếng từ trời như tiếng nước lũ, như tiếng sấm lớn. Tiếng tôi nghe thấy tựa hồ tiếng những nhạc sĩ vừa gảy đàn vừa hát. Họ hát một bài ca mới trước ngai Thiên Chúa, trước 4 con vật và các vị kỳ mục. Không ai có thể học được bài ca này ngoài 144.000 người đã được chuộc về từ mặt đất. Họ đã được chuộc về từ giữa loài người, làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và con chiên. Chẳng ai thấy miệng họ nói dối, không ai chê trách họ được. Thưa anh chị em, con chiên mà viết hoa đó là chỉ ai? Con chiên mà viết hoa đó là chỉ ai? Lạy chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Rồi như con chiên hiền lành bị đem đi sắp tế làm thịt, con chiên đó chỉ ai? To lên, con chiên đó chỉ ai? Chúa Giêsu. Con chiên đó chính là Chúa Giêsu, con chiên hiến tế dâng lên cho Thiên Chúa Cha. Và chúng ta thấy Gioan nói rằng có 144.000 người, họ là những người được chuộc về từ mặt đất này. Cái con số 144.000 là con số tượng trưng thôi, chứ không phải là con số ấy đến 1, 2, 3, 4, đến 140.000, 44.000 rồi thôi. Con số ấy tượng trưng là nhiều lắm, nhiều lắm. Những người được chuộc về từ trái đất này, mà những người được chuộc về từ trái đất này, bây giờ người ta hay có bắt cóc. Bắt cóc rồi đòi cái gì? Đòi cái gì? Tiền chuộc. Sáng ngày có mấy anh em anh Đình vô nói với tôi: Linh Mục nhắc bà con giáo dân nha, ai đi lễ ở đây là nhớ có con thơ ôm chặt lấy, giữ chặt lấy, đừng có thả rông, đừng có để nó chạy tự do. Bây giờ là có những người xấu, họ hay bắt cóc con nít rồi đòi tiền chuộc. Tôi nói nếu mà họ bắt cóc những người ở đây chắc họ thất vọng lắm. Bảo sao vậy? Họ bắt cóc ở đây họ toàn là những người nó nghèo khố rách áo ôm, toàn những người mà cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc. Cho nên nếu mà có bắt cóc thì bắt cóc những con của đại gia, con của những nhà tài phiệt, con của những ông lớn bà bự, thì may gì họ còn có tiền mà chuộc. Còn đây mà có bắt cóc thì chúng tôi chẳng biết lấy gì mà chuộc đâu. Cho nên nói với anh chị em, anh em ấy đi chỗ khác làm ăn đi, ở đây làm đó là coi như là sạc nghiệp. Bởi vì chúng tôi nghèo lắm. Bảo sao thấy đến đông, linh mục bảo đông lắm. Nhưng mà anh nhìn coi, anh có thấy họ quay giàu có gì không? Bảo có, tôi thấy đúng là họ nghèo thật. Họ nghèo thấy có những người tay xách nách mang, có những người đem cơm nắm muối mè đi, có những người nguyên một nhóm nấu cơm đi xong rồi đến gốc cây được bỏ ra ngồi ăn, có không? À, rồi có những người thì đeo quả chuối, đeo trái bắp đi, rồi đeo củ khoai đi, rồi đến đó ngồi gặm ra ghế đá này ngồi chờ từ sáng đến trưa, lấy bắp ra, lấy khoai ra ăn, xong rồi uống nước tinh khiết, nước lòng thương xót miễn phí, rồi chờ tới giờ đọc kinh đi lễ đi về. Nghèo lắm, ở đây toàn những người nghèo thôi, khu vực này đang ăn nên làm ra nhờ những người nghèo. Anh ấy nhìn thấy vào chỗ này chỗ kia, quán này quán xá này mở lên, có anh vợ chồng anh ngoại đạo sáng nay gặp tôi nói: Linh Mục, ông cha mai vô ông cha đặt tay cầu nguyện cho nó khỏe làm tí coi. Nói sao, muốn gì? Nói sáng mai vô rồi ông cha đặt tay cầu nguyện cho nha, khỏe rồi làm ăn gái. Làm gì, bảo đang là săn đất rồi mở quán, mở quán bán sau. Rồi tụi con bán rẻ, bán bình dân, bán cho bà con ăn được, chứ còn nếu mà giá cao quá chả ai ăn. Tôi nói đúng rồi đó, chị mà bán giá cao là chị cứ ế, vì ở đây bán rẻ thì may còn có người mà ăn, chứ còn bán giá mà cỡ 40.000 đồng một trái dừa thì người ta chỉ vô một lần và không bao giờ vô lại, không có lần thứ hai. Cho nên cố gắng phục vụ anh chị em mình, dĩ nhiên là cũng phải có lời, nhưng mà lời vừa phải thôi, đừng có bóp chẹt. Ở đây mà bóp chẹt ra là bà con họ bóp bụng lại luôn, họ không ăn nữa. Ở đó mà bóp chẹt. Tôi nói mấy quán là chung quanh mà cứ bóp chẹt người ta là tôi sẽ báo cho bà con giáo dân là chúng ta thắt lưng bóp bụng lại, không ăn nữa. Không ăn có chết đâu, đâu có chết, không ăn đâu có chết. Sáng lấy củ khoai ăn, rồi cầm theo ổi miếng mì khô nhúng vô nước nở ra ăn no, đâu sao đâu, đâu sao đâu. Thưa anh chị em, thì chúng ta là những người mà được chuộc về, mà được chuộc về từ mặt đất này mà chuộc được. Vậy thì nói về chứ gì nữa, mà mấy người này bắt cóc có gì chuộc, bảo chả có gì chuộc cả, chẳng có gì chuộc cả. Nhưng mà chúng tôi đã được Chúa bảo vệ, vì Chúa hứa rằng những người mà kêu cầu lòng thương xót Chúa thì không kẻ thù nào làm hại được. Nhưng mà mình không được coi thường, không được coi thường, cứ bảo có Chúa rồi, đi đường thì không đi vào cái lề đường, cứ ra giữa đường vừa đi vừa ê ở đâu xe đau, xe đau, xe đâu, giữa đường hét mầm lên rồi xe nó tông vô, bảo Chúa bảo vệ. Chúa có bảo vệ nổi không? Không. Chúa bảo mày coi thường tao quá, tôi dặn mày là phải đi đúng luật đi đường, mày không đi mày ra giữa đường, ai đang ở đâu thì ai mà bảo vệ cho mày nổi. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta là những người mà được chuộc về bằng giá nào? Bao nhiêu cây? Bao nhiêu tỷ? Có không? Vậy thì chúng ta là những người từ mặt đất này mà được chuộc về bằng cái gì? Bằng giá máu. Giá máu của ai? Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đổ máu và nước từ trái tim Ngài ra và đã chuộc về cho Thiên Chúa tất cả những người tín thác vào Ngài. Tất cả những người mà như người trộm ngửa mặt lên lạy Ngài, xin nhớ đến tôi. Chỉ cần như vậy thôi thì ngay lập tức hôm nay ta cho ngươi được ở trên thiên đàng với ta. Ta thấy rõ ràng Chúa chuộc chúng ta về. Cho nên Gioan nói rằng tôi nhìn thấy đoàn lũ người ta, họ đã được chuộc về từ mặt đất này. Và những người được chuộc về như vậy, được giá máu của Chúa đổ ra rửa sạch rồi, thì những người ấy phải là người như thế nào thưa anh chị em? Những người ấy là những người mà Gioan nói rằng là họ đã được chuộc về từ giữa loài người, làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và con chiên, chẳng ai thấy miệng họ nói dối. Chẳng ai thấy miệng họ nói dối, không ai chê trách họ được. Chẳng ai thấy miệng họ nói dối, không ai chê trách họ được. Đấy, những người mà được giá máu chuộc về phải là những người không ai thấy họ nói dối, và không ai chê trách họ được, không ai thấy miệng họ nói dối, và không ai chê trách họ được. Chúng ta có nói dối không? Người ta có thấy mình nói dối không? Chúng ta có nói dối, nhưng người ta có thấy mình nói dối không? Không. Nhưng mà trước sau gì người ta có biết không? Biết xong biết. Ông lừa tôi một lần, hai lần, tới lần thứ ba thế nào tôi cũng biết chứ, phải không? Làm sao không biết được? Thôi đừng có tin cái miệng đó, nó nói xạo lắm, nó nổ lắm, nó nói vậy mà nó không có làm vậy đâu, mà nó làm khác vậy. Nói vậy mà không phải vậy, nói một đường mà làm một nẻo. Đấy là những cái loại người chúng ta thấy trước sau gì cũng lòi ra, phải không? Cho nên đây Gioan nói rằng không ai thấy miệng họ nói dối. Thấy chứ không phải nghe. Nhiều khi mình nghe mình dễ lầm, phải không? Mình nghe nó ngon nó ngọt, mà mình không nhìn thấy dễ lầm. Mày nói gì nói, mày nói gì thì nói, nhưng mà tao thấy việc mày làm tao biết mày không có thật rồi, đúng không? Thưa cha, tụi con thế này, thưa cha tụi con thế nọ, tụi con thế kia, cứ muốn nói gì nói, mà thực tế chả ai đóng góp gì cả, chả ai chia sẻ gì cả, lễ xong không ai quét rác gì cả, sao được? Nhưng mà có những người nói không nói nhưng mà họ làm. Lễ xong có những anh chị em cứ lặng lẽ quét từ cung thánh, từ trong nhà thờ ra ngoài sân. Đêm qua Chủ nhật xong, anh chị em biết ngày Chủ nhật ở đây nó đông. Tôi làm lễ 4 giờ, để lễ sau là 7 giờ khỏi bị kẹt, nhưng mà vẫn bị kẹt vì họ đến đông quá. Và khi đến đông rồi thì thưa anh chị em thấy là người ta khó mà giữ được trật tự, khó mà giữ được vệ sinh. Cho nên lễ xong rồi thì cả một bãi chiến trường. Và tôi thấy là có những anh, có những bạn trẻ nha, đi quét từng cái hốc cây, từng cái gầm ghế quét. Rồi có những bạn khác đi nhặt những cái bao, nhặt những cái lon bỏ vào trong bao. Đến khi mà chúng tôi dọn xong, đến lễ thứ hai xong, rồi khi anh chị em về hết rồi, cũng khuya, thế tôi ra ngoài kia tôi đi ngó lại, thấy vẫn còn một bãi rác ở chỗ góc kia. Tôi đang tính dọn thì cái anh ngoại đạo cởi trần ra nói: cha, làm sao bán được không? Dạ bán cũng được, nhưng mà tụi con bán rẻ. Bảo nhớ mày bán rẻ, nhưng mày bán mắc là tao báo họ không ăn ráng chịu. Tôi nói giỡn như vậy. Bảo dân tụi con bán rẻ và bình dân mà cha. Mà cha ơi, nói sao mai á, từ ngày mai cha nói với bà con đi lễ á, là phụ với con quét hết cái con đường này được không? Tôi nói một người không có đạo nhá, một người không đi lễ nhá, mà họ lại biết nghĩ như vậy. Nói mình con quét không xuể. Một anh thanh niên nhá, nói hồi xưa con đi biển ngoài mà bây giờ con về đây con bán hàng ở đây, cho nói bà con phụ với con quét hết cái con đường này từ đầu đường đến cuối đường khoảng chừng mấy trăm mét chứ nhiêu, ai mà đi lễ đó, phụ với con, mình con quét không xuể. Tôi được mai để nói ai đi lễ sớm, trong lúc mà ngồi tám với nhau ngồi chơi chờ đợi, thì nếu mà tốt nhất là mình lấy chổi ra mình quét được không? Nhưng mà anh chị em lại có cái như thế này, này là vừa mới gọi quét nhà thờ, cả bao nhiêu tay giơ lên quét nhà thờ, nhưng mà bảo quét cái con đường quay đi không chịu quét. Mình cứ nghĩ rằng quét nhà thờ thì có phúc hơn quét đường, đúng không? Mình nghĩ vậy đúng không? Mình nghĩ vậy đúng không? Không có đúng tí nào cả. Phải nhớ rằng là khi mà mình nhập một cọng rác, Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu nói, nếu mà ta cúi xuống nhập một cọng rác thôi, hay là lật một cái chai nước này thôi, vì lòng yêu mến Chúa, vì tình yêu, thì cũng có giá trị như là những việc lớn, những việc vĩ đại mình làm, và cũng có sức cứu được cả cái linh hồn nữa. Cho nên quan trọng là mình làm vì tình yêu, chứ không phải mình làm là trong nhà thờ hay ngoài nhà thờ hay ngoài đường. Nếu mà chúng ta làm ngoài đường, mình quét đường cho mình đi, cho bà con lối xóm đi, và khi ta làm cái việc mà lợi ích cho nhiều người như vậy, Chúa đứng ở trên cao nhìn hài lòng vô cùng. Đây là những người đã được chuộc về bằng giá máu của ta. Không ai chê trách họ được điều gì. Thấy chưa? Không ai chê trách họ được điều gì. Họ đến đây họ đi lễ, mà họ quét đường cho bà con ở đây, lễ xong họ nhặt rác cho bà con ở đây. Sáng nay lúc 8 giờ tôi thấy 4-5 chị đến ngồi đọc kinh, bảo chú con ở đâu, bảo ngoài Bắc vô, bảo mãi từ Bắc vô à? Vâng, bảo vậy thì bây giờ ngoài Bắc vô, bây giờ ra ngoài kia, ra ngoài ngã tư hôm qua cái bãi đậu xe mình vô mình đậu vì đông quá phải đậu vào trong đó, bìa rác nó còn nhiều lắm, bìa tụi con mỗi đứa cái chổi ra ngoài đó quét dùm cho cha xong hót bỏ bao đem bỏ bãi rác được không? Và được, thế là 4-5 chị em xách chổi xách bao ra bỏ quét sạch bỏ rác vào đó, thì những cái người chủ đất á, bên cái ngã tư bên kia họ không chê trách gì được gì chúng ta. Sáng này mới nghe anh Linh vô nói được có linh mục, kỳ này thấy vệ sinh tốt đó linh mục, kỳ này thấy trật tự tốt đó linh mục, rồi dần dần nó vào nề nếp đó linh mục. Đó là những người được chuộc về. Và chúng ta là những người mà không thấy mình nói dối và không ai chê trách được gì mình hết. Vậy mới xứng đáng là những người con của lòng thương xót, và Chúa trên cao sẽ tuôn tràn đầy ơn phúc xuống trên chúng ta. Anh em nó sạch, họ bảo chiều nào chúng tôi chẳng đi nghe linh mục giảng, mà tôi thấy có những người mà họ cứ nẹp pô đi xe xì po, rồi nẹp pô chạy rầm rầm đi ngang qua đây lúc bà con đọc kinh, tôi thấy bất mãn, tôi thấy không có chịu được, ngông nghênh quá, ngang ngược quá. Thôi mình đi ngang qua đây thì mình cũng chịu khó để cái tiếng xe nó nhẹ nhẹ tí, làm gì phải nặng to thế. Cho nên chính như anh em mà có trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự cho chúng ta mà họ còn thấy những cái người như vậy họ không chấp nhận được, thì huống chi và chúng ta là những con người mà được chuộc về mà. Họ nói rằng chúng tôi thấy lạ lắm, ngày xưa ở đây nó vắng, chúng tôi làm việc ở đây 5 năm rồi, những em an ninh làm việc đi 5 năm rồi nó chả có việc gì làm cả, tại vì có mấy người đi lễ đâu, có phải gìn giữ an ninh trật tự gì đâu, mà bây giờ thấy càng ngày họ càng kéo đến đông, họ cũng thấy vui và có việc làm, nhưng mà bây giờ thấy cũng vất vả, vì nhất là thứ bảy chủ nhật đông quá mà chúng tôi mỏng người quá không có làm nổi. Nhưng mà nhờ chính bà con tự ý thức giữ gìn an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh, giữ gìn luật đi đường và biết quan tâm đến nhau, quan tâm đến của chung, quan tâm đến việc chung, như thế chúng ta là những người được chuộc về, không có gì chê trách, và là những người mà không thấy mở miệng nói lời gian dối, không thấy mở miệng nói lời gian dối, mà luôn luôn có sao nói vậy người ơi. Tuổi đời vừa đúng 30, không đẹp người cũng dễ coi, độc thân vui tính gì đó gì đó gì đó, có sao nói vậy người ơi. Thì xem đến đây cũng vậy, chẳng thấy có gì là cầu kỳ, chẳng có gì là màu mè, chẳng thấy có gì. Nhất là những anh chị em thấy những người lên làm chứng, nếu mà họ mở miệng nói lời gian dối thì ta sẽ nghe họ nói rất là văn chương, nói rất là trôi chảy, nói rất là câu cú, phải không? Họ xếp đặt mà. Nhưng mà đây chúng ta thấy là lên làm chứng chỉ ai, Chúa Thánh Thần sai ai, Chúa Thánh Thần lựa ai, người đó lên, lên rồi họ nói, và họ nói Chúa Thánh Thần mở miệng họ nói gì nói cái đó à. Họ nói rất là đơn sơ, rất là mộc mạc, rất là hồn nhiên. Có những khi mà họ nói xong cả nhà thờ phải cười phì lên, giống như cái bà mà lên làm chứng, cái bà mới lấy chồng từ thuở 15 đến năm mười mấy, thiếp đã 10 con, xong bà bảo là con cứ 3 năm một cặp, rồi mà chồng con chết rồi chứ không con cũng còn nữa, chồng con chết chứ con mới được có 10 đứa thôi. Nhưng mà cứ hồn nhiên bà nói như vậy thôi. Rồi cái cô bé lên đụng gãy xương thiệt rồi, gãy xương nó lòi cả ra quần như thế. Thì em thấy là đó, những cái con người như vậy mà lấy đâu mà bảo rằng họ là những người chứng nhân giả, lấy đâu bảo rằng họ là những người mà được mua chuộc, được sắp đặt, được trả tiền, rồi được sắp xếp làm gì có. Nếu mà có thì sao họ nói như vậy? Mà anh chị em nghe mà cái người làm chứng mà làm chứng dối nó lòi ra liền, phải không? Thế trước sau gì ta thấy cái mở miệng ra nói dối nó ngại lắm. Anh chị em cứ tự suy bụng ta ra bụng người, mình thấy liền khi mình có cái gì mà không thành thật mà mình nói dối, mình có nói trơn được không? Khó lắm. Mặt mình có bình thường không? Khó lắm. mặt mình nó cứ đỏ lên rồi nói lắp ba lắp bắp ấy, rồi nó không có bình thường, không có tự nhiên được, phải không? Cứ anh chị em nói dối không có giấu được đâu. Giấu được một lần như hai lần, tôi cứ nhìn thẳng vào mắt, tính tôi nói chuyện là không có nhìn đi đâu, nhìn thẳng vào mặt người đối diện. Có những người chả bao giờ dám nhìn thẳng mặt tôi để nói, cứ nhìn đi đâu. Cả những cái vị chức sắc hay là thế này thế kia mà nói chuyện mà không dám nhìn thẳng mặt tôi thấy những người đó tôi không kính trọng. Tại sao không dám nhìn thẳng mặt tôi để mà nói chuyện? Mặc dù anh cao chức hơn tôi, anh quyền cao chức trọng hơn tôi, tại sao không dám nhìn thẳng mặt tôi nói chuyện mà anh cứ nhìn đi đâu là sao? Đúng không? Đúng không thưa anh chị em? Rồi giảng cũng vậy, tại sao không dám nhìn thẳng vào người giáo dân mà cứ nhìn lên trời mà nói với ai? Cho nên chúng ta thấy rằng là mình là những con người mà được chuộc về rồi. Vì mình là con người tội lỗi, con người mà đáng bỏ đi, nhưng mà Chúa đã chuộc về để cho chúng ta trở thành những con người mà Chúa gìn giữ, Chúa che chở, Chúa sức dầu vào môi miệng những người rao giảng lời Chúa, để những lời nói phải là lời nói từ chính trái tim, phải những lời nói chân thực của những người làm chứng về lòng thương xót của Chúa. Và như chúng ta thấy có hai loại người lên Chúa Giêsu đang giảng trong đền thờ. Ngài đang giảng trong đền thờ mà người ta lên người ta bỏ tiền. Người giàu bỏ tiền Chúa thấy không? Thấy không? Trả lời, người giàu bỏ tiền Chúa thấy không? Thấy không? Rồi ai giàu giơ tay? Ủa không thấy ai vậy? Thì người giàu lên bỏ tiền Chúa thấy. Rồi có một người nghèo lên bỏ tiền Chúa thấy không? Chúa nói không? Nói không? À, người giàu bỏ bao nhiêu thì bỏ, Chúa cũng chẳng bận tâm gì. Nhưng mà khi Chúa nhìn thấy một bà quá lên bỏ với tất cả cái lòng thành thật của bà ấy, không có gì là gian dối, không có gì là giả tạo, không có gì là màu mè, không có gì là khoa trương, không có gì là phô diễn cho người ta thấy rằng tôi là đại ân nhân đây, tôi là người đóng góp đây, tôi là người công đức đây, tôi là người có gì đó viên đá bằng vàng đây. Tôi thấy người ra đi đập viên đá đầu tiên dự lễ khoe nhau, đá mày đá gì, đá tao đá vàng, đá mày đá gì, đá tao có đá bạc à, còn đá mày đá gì, đá mày đá ngọc. Tôi nói trời ơi, sao mà làm nhà thờ gì mà chơi đá bằng vàng với lại bằng bạc và ngọc, tiền đâu mà xây nhà thờ mà ghê vậy. Nói không có đâu cha, làm gì có. Đá vàng là sao, là bao nhiêu, là bao nhiêu? 100 triệu. Đá bạc là bao nhiêu? 50 triệu. Đá ngọc là bao nhiêu? 30 triệu. Còn đá kim cương 1 tỷ. Ấy úi giời, cái bà này gớm chết, cho phấn khởi lắm. Thế thì thưa anh chị em, à thì ra là như vậy. Thì ra là người ta mang cái tên đá kim cương, đá vàng, đá ngọc, đá bạc để mà câu khách hay sao đó, để mà làm khích cho người ta đem tiền ra mà đóng góp, đua nhau ra mà đóng góp để lấy tiếng à. Trên có một anh bảo đến nhà con bảo mua đá vàng, đá ngọc, cũng bảo với vợ con dứt khoát không có mua gì cả. Tôi có bao nhiêu tiền tôi đóng bấy nhiêu, và chả cần phải rau hay là chả cần phải bằng danh dự hay là bằng ân nhân hay là bằng khen hay là phải ra trước nhà thờ rồi cầm cái viên đá lên để dâng của lễ. Của lễ dâng chẳng thấy bánh rượu đâu, cứ đá dâng, đá vàng, đá ngọc, đá bạc ghi tên vào đó, xong rồi dâng đập đây lên trên cung thánh, là lên trên hết trên bàn thờ này, rồi để làm cái gì thưa anh chị em? Như vậy thì mình không có sống được cái lời của Chúa nói ngày hôm nay, là cái người giàu ấy họ chỉ bỏ tiền dư bạc thừa của họ thôi, chẳng có lại cái gì cả. Nhưng cái người đàn bà mà âm thầm lặng lẽ bỏ hai cái đồng kẽm đó, Chúa bảo bà này đã bỏ tất cả những gì bà có để mà sống, bà đã bỏ nhiều hơn hết tất cả. Vậy thì rõ ràng là cái số lượng và cái chất lượng, cái nào quan trọng hơn? Trả lời, số lượng với chất lượng, cái nào quan trọng? Chất lượng trước mặt Chúa là chất lượng, tức là tấm lòng, chứ không cần phải số lượng, tức là chỉ có cái bên ngoài. những cái hình thức, những cái phô diễn, tất cả những cái bên ngoài đối với Chúa chỉ là con số không. Và Chúa nói ta ngán lắm rồi cái mùi hương nghi lễ, dâng lên ta ngán lắm rồi, ta buồn nôn vì những cái đó lắm rồi. Chúa chỉ cần là cần tấm lòng thôi, mà tấm lòng đó là tấm lòng của những con người nghèo hèn, những con người khó khăn, những con người mà chỉ còn một đồng kẽm cuối cùng cũng dám dâng cho Chúa. Đấy là đồng tiền của lòng tín thác. Vì này, ông lên đây, ông lên đây. Tôi hỏi ông, tôi hỏi ông, nếu lên đây, nếu đây, nếu mà trong túi ông, trong túi ông còn đúng 50.000, 50.000 để về xe, ông dám dâng cúng giáo điểm để làm Noel không?
Thưa cha không.
Chị em thấy không? Cái đó là rõ ràng. Vì còn mỗi 50.000 mà. Thế anh chị em thấy, mà cái bà này bà dám bỏ cái mà bà sống, đó là cái sự tín thác. Vì bà biết rằng hôm nay bà hay bỏ, ngày mai chưa biết bà ăn gì mặc gì. Như Chúa nói, ngày nào có sự khó của ngày đó, ngày mai để ngày mai lo. Còn những người giàu có thì họ lo cho cả, không những là đời của họ, mà đời con họ, mà còn đời cả cháu họ nữa. Họ dám hy sinh đời bố để củng cố đời con, rồi củng cố đời cháu, rồi củng cố đời chắc. Bao nhiêu tiền của gửi sang ngân hàng Thụy Sĩ, gửi sang Mỹ hết, rồi bố có đi tù cũng chả sao cả. Thưa anh chị em, một lòng tín thác như người phụ nữ ấy, là con chưa biết ngày mai sẽ ra sao, con chưa biết sẽ ăn gì mặc gì, mà Chúa bảo lo gì, ngày mai mai sẽ lo. Lo gì, lo gì, mặc chi ăn uống chi. Lo gì, lo tìm, tìm vui công chính cha. Đó, lo cái đó, đó. Cái mà mình lo là lo tìm vinh quang của lòng thương xót Chúa trước, hơn là lo cơm áo gạo tiền. Con được ơn gì của Chúa, con đã tín thác như thế nào, không dám bỏ 50.000 đồng ra, nhưng Chúa vẫn ban ơn cho con, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con kính chào cha và toàn thể cộng đồng giáo điểm Tin Mừng. Hôm nay con đến để làm chứng.
Rồi, con tên gì? Vắn tắt, vắn gọn. Con tên gì? Bao nhiêu tuổi ở đâu? Được ơn gì? Kể nhanh.
Con Duy Xe Maria Phạm Hoàng Anh. Con ở giáo hạt Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc. Con đến đây để làm chứng. Ngày 30 tháng 9 con nhập viện thì con được
bệnh gì?
Con mổ hai bên này thì đến ngày con nằm bệnh viện 3 tuần thì vào tuần thứ 3 thì vào ngày thứ 5 con vẫn nằm thương xót của Chúa, thì con xin để con rút ba cái ven ra.
Bị bệnh gì?
Bệnh áp xe. À, thì đêm không cho con ngủ, thì con cũng xin hàng ngày con đọc lòng thương xót Chúa. Nhưng qua ngày thứ 6 thì bác sĩ cho rút ven ra, tại vì nguyên nhân là rửa máu ra nhiều. Thì rút ra rồi thì con vẫn lòng thương xót Chúa của con. Là đến ngày thứ 2 thì đêm chủ nhật thì nó ra rất nhiều vô cùng, thì con làm cái vệ sinh của bản thân của con, thì trong khi đó thì thứ 2 thì bác sĩ giao ban nó cái thì đến 10 giờ với nhận viện là con xin để xuất viện, nhưng bác sĩ không cho bắt con chụp phim, tại vì con là men bệnh nhiều.
Bệnh gì?
Bệnh men hàm ếch kết sỏi.
Men hàm ếch, vâng, kết sỏi.
Vâng. Thì coi như là bác sĩ bắt con chụp phim, thì đến khi chụp phim thì không có một cái gì nữa, thì bác sĩ cho con xuất viện. Thì đến khi xuất viện ấy, thì con từ bệnh viện thành phố mà về tới Linh Pháp thì khô, rất là khô. Đến khi Linh Pháp là nó ọc máu ra liền. Thì con về, con nó bảo là Chúa cho con về.
Ông có gì đâu mà cứ sợ quậy à.
Thì con cảm ơn lòng thương xót của Chúa, tại vì con đã cứu con. Vậy con cũng xin cảm ơn cha và tất cả cộng đồng trong giáo điểm Tin Mừng để cầu nguyện cho con nhiều để con đi làm giờ thương xót.
Thưa chị em, ông cứ sợ hoài, đâu còn thấy sẹo xích gì đâu, Chúa đã chữa lành cho ông ấy rồi. Tặng cho một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Ông ra đi và tiếp tục làm chứng chia sẻ cho mọi người. Một người mà được Chúa chữa lành, một người đã được Chúa cứu, không bao giờ quên được ơn của Chúa, như là bà quá tiếp tục ra đi đem hai cái đồng kẽm đó để chia sẻ cho mọi người. Hai cái đồng kẽm của bà quá chia sẻ cho mọi người. Anh chị em có được cái máy lòng thương xót Chúa, giảng lòng thương xót Chúa để chúng ta chia sẻ cho mọi người. Còn bà quá này, bà có quá không? Sao bà có quá không bà?
Dạ thưa không ạ.
Rồi bà không quá, rồi bà chia sẻ cho mọi người coi bà không quá và được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ vâng, con là Teresa Nguyễn Thị Phương, cư ngụ tại giáo xứ Bảo Lộc. Con đã bị con năm nay được 53 tuổi. Con đã bị bác sĩ nói là con ung thư máu rất là trầm trọng, ung thư cấp tính. Thì con cũng chẳng biết nói như thế nào, con chỉ biết là cậy trông Chúa thôi. Thì bác sĩ bảo 6 tháng là mình đã không được sống nữa. Thì con cũng cứ tỉnh bơ thôi. Mà đặc biệt là các con không cho con biết là con bị bệnh đó, khi mà bác sĩ kêu người nhà lên cho biết. Nhưng về sau con mới được biết thì con cũng cứ bình thường thôi. Rồi con cậy trông Chúa và nhất là Chúa lòng thương xót, và được sự cầu nguyện của tất cả các anh em dòng họ, ông bà, gia đình. Và đặc biệt có những người đã được gặp ở cha lòng thương xót ở đây, người bạn của ba con đã nói chuyện với cha để cha cầu nguyện lòng thương xót cho con. Và con gái con cũng lên email để nhắn cho cha, để cha cầu nguyện lòng thương xót cho con nữa. Và giờ đây con được như vậy là qua 10 tháng rồi, là con đã qua cái thời gian mà bác sĩ bảo con là chỉ còn được có 6 tháng. Là bây giờ thì con chỉ biết đến đây để làm chứng cho Chúa và tạ ơn cha. Cha đã cầu nguyện lòng thương xót và con cũng đồng thời rất là yêu mến lòng thương xót của Chúa. Và con cũng muốn nói rằng cho tất cả các anh chị em trong cộng đoàn nơi đây được sự lòng thương xót của Chúa, và đặc biệt phải tín thác vào Ngài, và đặc biệt không bao giờ mà suy nghĩ gì hết. Vì Chúa đã sinh có tử thì Chúa sẽ gọi mình về với Chúa, và đặc biệt không sợ hãi gì hết, nhưng mà có lòng tin. Và một điều gì nhỏ nhất mình cũng muốn nói với Chúa là Chúa sẽ nghe lời ngay, Chúa sẽ nhậm lời mình. Và dạ thưa, con cũng đã bị rụng tóc rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thì đặc biệt là không bị rụng tóc nữa. Dạ, điều đặc biệt là thật sự con gầy đi hơn 20 ký, mà bây giờ thì con trở lại số ký bình thường. Bây giờ con lại phải cần ăn kiêng để cho không cho ký lên nữa.
Cảm ơn bà không quá cho chúng ta một cái câu kết là tín thác vào Chúa. Có sinh thì có tử, đương nhiên như vậy. Nhưng mà nếu mà mình không tín thác thì mình sợ cái chết lắm. Còn nếu mình tín thác như là Chúa Giêsu lạy cha, con phó thác mạng sống con trong tay cha. Như là bà quá dám phó thác mạng sống mình trong tay Chúa, vì chỉ còn 2 đồng kẽm, cái gia tài cuối cùng để mà sống, cũng dám cống hiến luôn cho nhà Chúa, không tiếc gì cả. Mà cũng chẳng cần ai tôn vinh, Chúa tôn vinh là đủ rồi. Còn nếu mà mình cống hiến, mình dâng hiến, rồi mình đóng góp, mình công đức mà để cho người đời tôn vinh, thì Chúa bảo rằng là vô ích hết, người ta đã tôn vinh con rồi, không còn ơn đức gì trước mặt Chúa. Không cần, thưa anh chị em, chẳng cần ai tôn vinh, chỉ cần Chúa, lòng thương xót của Chúa nhận ra tấm lòng của mình, và chính Chúa sẽ tôn vinh những người nhỏ bé, hạ những người ngai vàng xuống khỏi bệ cao. Con đã về. Dạ. Và Chúa chúc lành cho con.
Chúa tạ ơn cha và cảm ơn tất cả các anh chị.
Bà này có, bà quá, cô quá không? Hả? Bà có quá không?
Không.
Lại không quá. Rồi bà không quá, chia sẻ cho mọi người coi bà đã được ơn của Chúa như thế nào. Không, vắn gọn thôi nha, đừng có dài dòng. Đừng có dài dòng, vắn gọn thôi. Đừng có... Rồi, bà không quá được ơn gì của Chúa, bà không quá kể cho mọi người nghe.
Con đầu tiên con xin lỗi cha và tất cả cộng đoàn trong điểm tin mừng. Để cha con tên là Maria Nguyễn Thị Liệu, năm nay con 63 tuổi, con ở giáo xứ Túc Trưng. Này cha, con được ơn, con mới biết cha có mấy tháng nay thôi, vì con chồng con đi lên Bảo Lộc thì ăn dỗ, thì đứa cháu nó tặng cho chồng con cái máy 500 chai giảng của cha. Khi con nghe về con thấy con muốn, giờ con muốn gặp cha ngay. Thì lúc khi con nghe được gần tháng là con tiếp sắp công việc là con xuống với cha. Khi con đến xe đến xuống thì con xuống đến đây con mừng lắm. Con muốn vào nhìn cha thấy ngay. Con muốn, con mừng quá. Thì lúc nào hôm mấy thì con muốn lên làm chứng, nhưng mà Chúa Thánh Thần chưa cho con lên, vì con mới xuống đầu tiên. Chúa cứu con sống ở bệnh viện 2015 cơ, nhưng Chúa bảo con chưa được lên. Nên bây giờ con xuống thì con được ơn thứ nhất là con khi con nguyện với Chúa là: cha ơi, con đau cái răng nhỏ con, người ta ăn thịt con ăn rau muống con nhai không nổi. Bây giờ người ta bảo con phải rổ đi, phải chữa, phải 6 triệu nữa mới xong. Không con ơi, này chờ Chúa ơi, con bây giờ con cái 5-6 triệu nó to quá, mà những nhiều việc con phải làm. Xin Chúa chữa lành cho con để con làm việc khác. Xin cha cũng chấp, Chúa cũng chấp nhận con khi con hơi khấn thì nhận. Và Chúa thôi đó con có con rể, con uống rượu mười mấy năm nay rồi.
Từ từ, bà cứ làm như là cái máy nó không nghỉ bao giờ. Hát thì cũng phải có lúc ngưng lúc nghỉ chứ, bà cứ nói không ngưng nghỉ ai kịp nghe. Đó là ơn thứ nhất. Rồi, ơn thứ hai, thằng con rể em sao?
Thứ hai là con khi xuống ở đây thì Chúa Thánh Thần thôi.
Không, con rể, đang nói thằng con rể. Cái bà, thằng con rể nó làm sao?
Vâng, uống rượu nhiều quá, nhưng mà cháu chịu rượu. Nhưng con xin tin con nhắn.
Nó uống thì sao?
Mấy gì nữa? Ngày nửa lít, hả, một lít. Nhưng mà này,
bao nhiêu năm từ bạn?
15 năm nay rồi, làm rể con 15 năm nay rồi vẫn cứ uống như vậy.
15 năm mỗi ngày nửa lít, rồi nó tên gì, nó bao nhiêu tuổi?
Thì cha, cháu là năm nay 42 tuổi, du xe Nguyễn Thanh Thương. Con không tin nhắn cha rồi. Con...
Rồi từ bà này sao mà có rối lên rồi. Rồi thằng con rể của bà.
Cha.
Im, bà im đi từ. Để tôi nhấn nút bà hãy nói, bà cứ nói liên tục rồi ai kịp nghe. Thằng nói như vậy nè, thằng con rể nó 43 tuổi mà nó uống rượu 15 năm, mỗi ngày nó uống trung bình nửa lít, rồi chuyện gì xảy ra?
Thì Chúa xin Chúa chữa lành.
Rồi từ rồi sao? Rồi bây giờ sao? Khoan, từ rồi sao, bắt đầu khi nó uống rượu như vậy rồi sao, diễn tiến như thế nào để nó được khỏi?
Rằng này Chúa xin nhờ ơn Chúa chữa lành, vì con ở Thủ Đức, con ở Đồng Nai. Nên con gọi điện cháu rồi, thì con nó bớt nhiều lắm rồi. Và con tặng cho cháu cái máy, con ơi, con cứ nghe Chúa giảng. Rồi sẽ con nó nhớ Chúa. Con khi con xuống đây thì Chúa Thánh Thần thôi thúc con để con làm việc gì? Cha biết không? Con thôi thúc con để làm những việc toàn
rồi, rồi cái thằng rể nó khỏi, nó hết uống rượu chưa?
Dạ đỡ nhiều rồi cha. Vâng, giờ cho đỡ nhiều. Và con thứ nhất là hai con là con mừng Chúa bảo con là thứ lúc thì con cũng biết, con xin vâng ngay. Con về con ra chị mến, con mua máy con tặng cho hai chị ở bên Phật giáo. Khi con đến Chúa xoay sáng cho con là một chị bị tai biến không đi được, thì cứ đến chị ơi cho em xin nước phép ông uống, bảo tôi chuẩn bị đi xuống Cha Long rồi thì tôi nước phép cho chị uống. Thế con mới hỏi bảo thế chị tin, thế anh có tin không? Chúng em có tin, có tin thác vào Chúa. Phải, tôi không yêu cầu là chị phải theo đạo, nhưng mà có tin là Chúa chữa lành chị không, cứ Chúa chữa lành chị thì tôi mới nói phép đến. Và được hai hôm nữa thì tôi đi xuống cha thì con mang nước phép cho chị uống, và con tặng một ảnh Chúa thương xót và một quyển tâm thư của cha. Mới cứ hàng hạt con dạy hai lần, chị ngồi này xong con chỉ đọc hai lần nó chị thuộc. Bây giờ chị là người Phật giáo nhưng chị phải nghe tôi hướng dẫn là nếu muốn Chúa chân lành thì sớm tối chị phải đọc kinh có quyển sách rồi lần chuỗi thương xót. Lúc 12 giờ trưa là giờ của Chúa, 3 giờ
thôi được rồi,
bây giờ con rất vui mừng được hai chị, một chị ung thư đã khỏi, một chị tay biến thì chưa được, muốn xuống về với Chúa mà chưa xuống được, mà bây giờ là cứ con mừng vô cùng, là mừng là cứ 3 giờ chiều chị là chuỗi thương xót
rồi. Vậy có rồi, hallelujah. Stop. 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 Khi nào tôi nút chị nói, chị cứ nói liên tục vậy. Làm chứng, tôi thấy họ cứ hồn nhiên như vậy. Thánh Gioan Tông Đồ bảo ra là đây những cái người mà được chuộc về mà không thấy miệng họ nói lời gian dối và không ai chê trách được điều gì. Đấy là những con người mà đơn sơ hồn nhiên như vậy, những lời chứng của họ nó cứ tuôn chảy ào ào vì họ không thể ngưng nói những cái điều mà họ đã mắt thấy tai nghe, đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Rồi chị tiếp tục ra về và đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa nữa nha. Rồi stop. Tôi thấy dễ thương như vậy không ạ? Hết sức dễ thương những con người hồn nhiên đơn sơ như vậy. Lòng thương xót của Chúa dành cho những người hồn nhiên đơn sơ. Con hả? Rồi. Quá hay không quá?
Dạ không chị ạ.
Rồi không quá. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi.
Dạ con là Maria Trâm, con ở Đồng Nai. Dạ con mới biết lòng Chúa thương xót này hơn 3 tháng rồi chị ạ. Con lên giáo điểm này được 17 lần. Và cái ơn của con á, là đầu tiên á, là con lên đây á, dự thánh lễ con về là lòng con tin lắm chị ạ. Con tin vào lòng Chúa lắm. Rồi bác con ơn đầu tiên là bác con bị mổ bao tử và không có ăn được cha, uống miếng nước vô cũng ói hết ra và nằm thở thoi thóp lắm, không ăn được. Thì bác con cũng gọi điện nhờ con là nhắn tin cho cha, và điều lạ là con nhắn cha trả lời liền. Cha nói là con cứ tín thác vào Chúa, cha sẽ và cộng đoàn sẽ cầu nguyện. Và sau 2 tuần thì bác con đã ăn được và khỏe và đã lên giáo điểm này được 2 lần rồi cha. Dạ, và điều thứ hai đó là thằng em rể con, chú cha thấy say xỉn tối ngày, một ngày nó uống mấy thùng bia chả, nó chả lo lắng gì cho vợ cho con, nó kết con đi học kệ, nó muốn ai đón thì nó chả đón. Thế là vợ nó khóc lóc, nói giờ em chả biết làm sao cả, thì con mới nói là giờ mình cứ tín thác vào Chúa đi, cứ lên Cha Long nó cầu nguyện cho. Nó bảo cả 10 ông Cha Long thì ông chả được chữa cho chồng nó.
Chính xác, cho người chồng nó tay đúng luôn. Nó nói đúng lắm, 10 ông Cha Long hoặc là 100 ông Cha Long cũng chẳng thể nào chữa cho chồng nó được, đúng không? Rất đúng, chỉ có một người thôi, duy nhất một người đó có thể làm được thôi, đó là ai? Chúa Giêsu.
Rồi con nói là giờ cứ đọc kinh cầu nguyện, cứ tin tưởng vào Chúa, và con cũng nhắn tin cho cha là em rể con như thế, thì cha cũng trả lời cho con như thế, và con cũng cầu nguyện với cùng với cha lúc 3 giờ. Thì chắc từ hôm lấy vợ đến giờ là 6-7 năm rồi chạ. Mà thuốc thì hút ngày mà mấy gói, bia thì cứ xỉn về là có người gọi tiếp mà đi tiếp. Chả trông mong gì, vợ con cũng muốn sao làm, con đi học không ai đón kệ con, cứ vậy chạ. Và bây giờ thì vợ nó gọi điện cho con và nói là bây giờ ăn hết rượu chè rồi, bạn bè tới gọi không đi nữa, bây giờ cứ chăm lo cho chồng, chăm lo cho vợ với con, cứ sáng chở vợ đi lấy hàng rồi tối chiều tới là đi đón con về. Và con xin tạ ơn cha ơn Chúa. Điều đến với con á, thì con là đi chở hàng ở dưới Đồng Nai lên quận 12 bán. Thì con chở chuối bằng xe máy á chà, là chở một lần 1,5 tạ chuối. Đấy.
Con chở bằng xe Honda 1,6 tạ chuối.
Dạ ngày một tuần con đi 3-4 lần. Con cứ chạy về xong rồi con lại chạy lên. Con bảo mưa gió bão bùng con cũng sợ. Con cứ đọc kinh từ ở nhà, ở phòng trọ con đọc kinh, về tới nhà mẹ con, con cứ đọc kinh lại Chúa thương xót thôi. Và mưa gió con chở, và Chúa ơi Chúa con chở tả sáu Chúa như thế này, và Chúa để con mưa to lắm vậy làm sao mà con chở về tới nhà được. Mà cứ mỗi lần con đi tới nơi đâu là tặng mưa chạy, cứ mưa rắc ra thôi. Tới lúc mà hôm đợt Sài Gòn mà mưa lụt đó ra, bao nhiêu xe đi tắt máy, đi dắt bộ, người đi không chở gì cũng dắt bộ, xe ba gác cũng dắt bộ. Mà con chở một tạ rưỡi Chúa, con bảo Chúa ơi Chúa con chở tạ rưỡi Chúa mà con dắt bộ thì con chết thôi Chúa ạ. Con chỉ đứng ở giữa đường chắc phải tới sáng con mới về. Mà Chúa đã bao dung lực che chở cho con nè, đi về tới nhà được bình an. Cứ nước lớn cả ngập cả bánh xe vậy chạm, mà con cứ tơm chạy về tới nhà. Họ thì cứ dắt bộ con cứ chạy thôi chạ. Và con muốn đến đây là con làm chứng cho Chúa, là con tin, con nói với mọi người là cứ tin tưởng vào Chúa. Bây giờ con gặp rất nhiều khó khăn nhưng mà con cứ tin rằng là Chúa sẽ cứu con, Chúa sẽ dẫn dắt con, và con tin vào điều đó đó chạ. Dạ con xin hết.
Cho trai gửi tặng cái máy cho thằng em rể của con được không?
Dạ vâng.
Và cho cái cô vợ đó, bảo nó là nó nói đúng, mời ông cha Long cũng chẳng chữa cho chồng nó hết rượu được. Nó ngày hút 2 gói thuốc và uống 1 thùng bia, cứ như thế mà từ sáng đến chiều, chiều đến tối, mấy thùng luôn à, mấy thùng bia luôn. Vậy mà bây giờ Chúa đã làm cho nó không còn uống hút thuốc, không còn uống bia, mà đặc biệt là biết chăm sóc cho vợ con của mình và chịu nghe giảng lòng Chúa thương xót. Con tặng cho nó để nó tiếp tục, vì anh chị em biết là ma quỷ nó sẽ không trụ nổi đâu, nó điên lắm rồi đấy. Nó lúc nó gặp Faustina nó gầm gừ, nó bảo mày cướp hết các linh hồn của tao, tao thù hằn mày, tao thù mày đổ truyền kiếp này, vì công lao của tao giữ các linh hồn trong tay tao mà bây giờ mày cướp hết nó ra khỏi tay tao chỉ vì mày nói về lòng thương xót của Chúa cho nó. Một cái điều duy nhất tao xin mày là đừng bao giờ nói về lòng thương xót Chúa cho ai cả. Mày muốn làm gì thì làm, mày muốn gì tao cũng cho hết. Một điều duy nhất là mày không được nói và không bao giờ nói lòng thương xót Chúa cho người khác. Nó nói Faustina như vậy. Và thưa anh chị em, Faustina bất chấp hết tất cả, nhân danh Đức Giêsu Kitô mà quỷ biến, không trả lời gì với nó cả, vì mình trả lời với nó là mình thua. Cho nên nhiều người đã được ơn của Chúa rồi mà không có nuôi dưỡng ơn của Chúa mình sẽ mất, vì ma quỷ nó sẽ giành rình nó giật. Giống như con đó, con đến đây điều đầu tiên tôi thú vị nhất cái cô bé này là con đến đây con thấy thêm lòng tin. Ba mới biết lòng thương xót Chúa ở đây 3 tháng mà đến 17 lần thưa anh chị em. Mà một người, con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 34 tuổi.
34 tuổi, mấy cháu rồi?
Dạ con được 2 cháu.
Hai cháu mà chồng có làm gì?
Dạ cho con làm ở trên bãi xe ra.
Mà một ngày mà cứ chở từ Đồng Nai xuống máy quận 12, từ Đồng Nai xuống quận 12 thưa anh chị em mấy tiếng đồng hồ?
Dạ con chạy 2 tiếng rưỡi.
2 tiếng rưỡi mà chở 1 tấn 6 chuối ở đằng sau.
Tạ 6.
Tạ 6 mà từ 1 tấn 6 rồi chắc nổ. 1 tạ 6 thưa anh chị em. Chở thà một chở người ấy, nó còn dễ, nó còn ôm mình được, đúng không? Còn chở chuối nó lắc dữ lắm, chuối mà chứ đâu phải thành cái bao gạo, nó còn chắc, còn chuối cột khó vô cùng. 1 tạ 6 chuối, chuối nó có khi nó còn cao hơn đầu của con bé này. Vậy mà nó chạy suốt 2 tiếng rưỡi như thế được, mà tuần nó đi 3-4 ngày như thế. Mà cái câu kết câu đầu là con xin Chúa cho con lòng tin, và câu kết là bây giờ con tín thác vào Chúa vô cùng, cái gì con cũng tín thác vào Chúa, và Chúa che chở gìn giữ con đi về được bình an tới giờ. Để mạnh dạn đi làm chứng cho Chúa, về tặng cho vợ chồng nó cái máy cho nó dùng chai nha. Chúa chúc lành cho con. À mời anh. Rồi. Rồi Độc Phủ Đại Hiệp, mời anh. Xin anh chia sẻ cho mọi người.
À, xin thưa cha, thưa cộng đoàn, vừa qua con phải căn bệnh, tức là 14 ngày ngồi trên một cái ghế không có nằm được, ngồi trên một cái ghế không, bệnh không cho nằm. Thế con mới đi bệnh viện cấp cứu ở trên bệnh viện y ở Sài Gòn, Thế bắt đầu bệnh viện có khám thì con nó vào chụp MRI, thì con nằm trong trong ở trong là con đau quá, kêu à giờ này Chúa cứu con mà Chúa không cứu con cho Chúa bập cho con cái cầu dao sắt là con đi, con đau quá con không chịu được. Thế bắt đầu bệnh viện cho con nằm chờ ngày 7 ngày mổ hơn 100 triệu. Thế con bệnh viện không sắp xếp được giường cho con nằm, bệnh viện cho con về nhà. Thế con mới gặp một người bạn đêm ra hỏi thăm, con nên bệnh viện đan viện An Bình ở Long Thành. Thế con mới gặp được thầy, thầy chữa mấy ngày, con mới kêu nhà con rằng nên trà nong viết cái giấy cha cầu nguyện, cộng đoàn cầu nguyện cho tao, mà không được thì coi như là Chúa cất tao về đóng một cái cầu dầu giữa nhà xong. Vậy con cũng được Chúa thương xót, được ơn cha, được cộng đoàn cầu nguyện, giờ này con một tháng con khỏe, mà con mất có 300.000 tiền thuốc, con xin hết.
Cuối cùng thì là người ta biết là bệnh gì?
Dạ, cuối cùng con là xếp đĩa bậy đĩa đệm, rồi là con bị thoái hóa cột sống, bật 2 đốt cột sống, đè một dây thần kinh số 5, một dây 6 và yếu bệnh thận. Mà hiện nay con đã đạt 80%, thưa cha. Bà con dục nhà con ngồi kia, nên
gọi em ơi,
em lên đây. Thì con có nói là đi gấp luôn, nên cha nong viết cái giấy bỏ vào cầu nguyện, một là Chúa cứu tao, hai nữa là Chúa đóng cầu dao sắt với cái phục cái là xong. Cuối cùng ngày nay là con rất được mừng, con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con và gia đình con khỏe mạnh.
Đâu
em nên lên đây. Con khỏi bệnh, nó xúc động quá cha.
Giật tay gọi lên, giật lên, giật đấy.
Vâng, con ạ, con chào cha. Con chào tất cả các cộng đoàn. Thì thưa cha, thì nhà con quá trình vừa rồi nhà con bị ốm nặng quá cha ơi, bất xuất mười mấy ngày rồi, nhà con chỉ có biết khi bệnh nhà con chỉ có bò thôi, không được. Mà con thì đêm nhà con quá thì con cũng không dám gọi con, thì con sáng mai là con đưa nhà con đi nhà thương, thì nên đó thì họ cho nhà con vào phòng cấp cứu, thì khi đó thì có mình con với nhà con thôi, thì con cứ khóc nóc, thì con ngồi ngoài họ đuổi con ra, thì con cứ cầu xin Chúa lòng thương xót, thì Chúa ban cho chồng con để khỏe mạnh ở với vợ với con. Mà bây giờ con không biết thì gia đình con thì thưa cha thì được 5 người con, thì 4 trai 1 gái, thì con lo liệu hết cho các cháu rồi. Thì con cũng bảo là thôi con vào, con bảo là ông cứ yên tâm, rồi bây giờ để con điện cho các cháu nó nên thì mỗi cháu ở mỗi chỗ cha ơi. Rồi con với họ với chiều họ với tiêm, vừa tiêm vừa cấp cứu cho nhà con, thì họ với chiều.
Rồi lúc mà cái quan trọng là lúc mà chồng con nói ấy, lên lo giáo điểm tin mừng khấn lòng thương xót Chúa, viết thư khấn, một là Chúa cứu, hai là Chúa đóng cầu dao là cái phục tao đi luôn. Đó cái gì, cái đó mới là cái quan trọng.
Vâng, thưa cha, thì lúc đó họ đưa nhà con vào để họ
không lên đây nè, thôi được rồi nè.
Vâng, về đây là về đây con mới bảo về này, thôi ông cứ cầu nguyện Chúa đi, rồi là Chúa phù hộ cho, để Chúa cất thoát bệnh nạn cho chồng con được khỏi. Về hôm nay con cũng lên đây, con đưa nhà con lên, thì nhà con cũng tạ ơn cha và tất và Chúa và tất cả cộng đoàn đã phù hộ cho chồng con khỏi bệnh. Thì con cảm ơn cha và Chúa và tất cả các cộng đoàn này.
Lúc mà con lên con đây con viết giấy, tâm trạng con lúc đó là như thế nào? Con mạnh nhận tin thác hay là run sợ lúc đó chồng con thập tử nhất sinh như thế nào?
Thưa cha, lúc đó thì con cứ vẫn bình tĩnh, con bảo là này Chúa ban cho chồng con khỏe mạnh, để trông cửa giáng nhà cho mẹ con. Chứ bây giờ Chúa cất nhà con về thì nhà con thật sự là nhà con chưa có một cái gì để mà đáp lời Chúa. Vì thưa cha thì nhà con bệnh thì nó vội vàng quá cha ơi, gấp rút quá, cho nên là con cũng chưa chuẩn bị được cái gì, cho nên con cứ cậy trông vào Chúa. Vừa rồi thì con cũng nghe bản cha được, con vội vàng con đi với bạn các bà ở đấy, thì con nên thì con viết một cái giấy con bỏ vào và con xin khấn. Rồi hôm nay thì con thấy nhà con đỡ, là con dục nhà con đi để nên thì cha.
Đây là lần đầu tiên anh lên đây.
Dạ vâng ạ. Thưa cha, con là lần đầu tiên. Mà chính câu chuyện đấy mà con năm viện được là ông thầy chữa thuốc thì quen với nhà con, cái thằng con trai nhà con á, nhưng cũng có nên gặp cha thì ông thầy đó bảo chứ vậy Hưởng ơi, bữa nào rồi là thầy đi nữa nè, con chở thầy đi, vậy con mới biết là con nó ở Trân Long. Con nó bảo mày không chạy xe mày kêu chở mẹ mày đi, cuối cùng phải để mẹ mày đi. Con có phản nạn cái câu đó vì chính thầy đó là cũng là thầy đang học đô cụ mà là cũng đang là thầy thuốc của bên Mỹ về giảng dạy ở Việt Nam. Là con được ơn cả đó nữa, là thầy chữa cho con được đúng 8 ngày.
Rồi, cho tặng cho con cái máy 500 bài giảng nha.
Có rồi, con nhà con cũng mua rồi, con để con gửi
cho. Con về con gửi lại cho cái ông thầy đó đó, được không?
Dạ.
Cho ông, cái ông thầy mà chữa đó.
Dạ.
Đó cho ông ấy biết về lòng thương xót Chúa nha.
Dạ, thưa thầy.
Rồi, được rồi.
Ông thưa là ông thầy đó là cũng là cha luôn, thầy sau đó.
Càng tốt.
Chuyển xuống
càng tốt.
Thầy xuống không thầy xuống
tình cách tặng cho ông ấy. Rồi. Vâng. Rồi hai vợ chồng dắt tay nhau đi xuống. Thưa anh chị em, tôi thấy hình ảnh cái bà quá ngày hôm nay với cái tâm hồn đó, với cái tâm hồn mà tín thác trong khi chồng mình thập tử nhất sinh như vậy, chạy lên đây viết giấy mà vẫn một lòng tín thác, Chúa ơi con phó thác chồng con cho tay Chúa. Đấy, cái hình ảnh của những bà quá ngày hôm nay mà Chúa mời gọi chúng ta là như vậy. Bà quá có nghĩa là bà không còn bám víu vào ai. Ở đây nãy giờ tôi mới hỏi là có ai quá không, chẳng có bà nào quá cả. Có nghĩa là vẫn còn nơi nương tựa, phải không? Vẫn còn có chốn để mà đi về, còn có chỗ mà ngồi thủ thỉ, tâm sự với nhau, chia sẻ với nhau. Còn cái bà quá trong Tin Mừng là không còn ai cả, không còn cái người thân nào cả. Vì cái người thân nhất thì như ông ấy nói là Chúa đã đóng cầu giao một phát đi rồi. Cho nên bà chỉ còn lại một mình thôi, thưa anh chị em. Một mình mà sống từng ngày, chứ không phải là có của ăn của để, không phải là có đồng ra đồng vào. Chỉ còn hai cái đồng xu này để sống ngày hôm nay thôi mà dám tín thác hoàn toàn vào Chúa. Cái điều đó mới là điều quan trọng, chứ không phải là hai đồng, hai cây, hay là hai chỉ, hay là hai mẫu, hay là hai hecta đất. Cái đó không quan trọng đối với Chúa. Tất cả chỉ là phù vân, không có nghĩa gì cả. Nhưng mà cái điều quan trọng mà Chúa nhấn mạnh, Chúa cần cho mọi người chúng ta, đấy là lòng tín thác. Đấy là lòng tín thác. Nếu mà không có lòng tín thác thì cho dẫu mà có bỏ cái gì đi nữa cũng chẳng nghĩa lý gì trước mặt Chúa. Dẫu mà cái bà quá đó mà bà bỏ vào đó, rồi bà cũng vinh mặt lên với mọi người, tôi này nhé, tôi quá đây nhé, mà tôi còn mỗi cái hai đồng cuối cùng tôi cũng bỏ vào đó nhé, còn ăn thua gì nữa không? Không ăn thua gì. Không ăn thua gì. Chúng cần là cần cái tấm lòng tín thác mà trong cái sự âm thầm chỉ có mình và Chúa biết mà thôi. Chứ không phải là Chúa cần những cái hình thức gì bên ngoài, hay là nhiều hay là ít, thưa anh chị em. Nếu những người giàu mà họ dám chia sẻ giống như những người giàu ngày hôm nay, dám bớt 80%, có người cả 90% gia tài cách xù của mình, một trong những người giàu nhất thế giới, dám bớt 80% gia tài của mình để cống hiến vào trong những quỹ bác ái để giúp cho những quốc gia nghèo, thì họ vẫn xứng đáng là những người được Chúa chuộc về từ mặt đất này, vì họ đã không có gì đáng chê trách. Nhớ không ạ? Ngay rồi nếu mà những người nghèo mà mình cứ bảo rằng mình người nghèo là được Chúa thương, rồi bắt đầu kêu ca, rồi trách móc, rồi thì mặc cảm tự ti, rồi bắt đầu có cái sự khó chịu với những người giàu, ganh tức với người giàu, rồi nói này nói kia, cái đó cũng không còn giá trị nữa trước mặt Chúa đâu. Nhớ không ạ? Nhớ không? Chứ không phải là cứ nghèo là được Chúa thương, giàu là Chúa không thương. Không phải, giàu nghèo trước mặt Chúa cũng chỉ là con số không mà thôi. Vì tất cả là của Chúa. Tất cả là bởi Chúa, tất cả là do Chúa, chứ không phải là của mình hay là do mình. Không nghĩa lý gì cả. Giàu nghèo trước mặt Chúa chỉ là con số không, vì cuối cùng cũng trở về tay không mà thôi. Cái điều quan trọng là giàu mà biết tín thác, nghèo mà biết tín thác, thì tất cả những người ấy đều xứng đáng trước mặt Chúa, xứng đáng được Chúa chuộc về, mà không có gì đáng chê trách trước mặt Chúa. Người giàu mà biết sử dụng đồng tiền của mình để làm vinh danh Chúa, biết chia sẻ là bác ái cho những anh chị em của mình trong âm thầm, trong lặng lẽ, như biết bao nhiêu những vị mạnh thường quân trên thế giới ngày hôm nay, họ đã, đang và vẫn tiếp tục làm công việc ấy. Những con người rất đáng trân trọng, thưa anh chị em. Còn những người nghèo mà đói ăn vụng, rồi túng làm liều, rồi bần cùng sinh đạo tặc, rồi thì nghèo bắt đầu ngồi chê trách, rồi làm loạn đủ thứ khác, thì cũng chẳng nghĩa lý gì trước mặt Chúa đâu. Giàu nghèo trước mặt Chúa chỉ là con số không. Quan trọng nhất là lòng tín thác, và Chúa đánh giá, Chúa đón nhận, Chúa chuộc lấy chúng ta rồi, còn gì nữa mà phải lo, còn gì nữa mà phải so bì. Tất cả đều được Chúa cứu chuộc bằng giá máu của Ngài. Và nếu mình đến với Ngài với trọn niềm tín thác, thì mình xứng đáng lãnh nhận ơn phúc nơi lòng thương xót của Chúa, vì mình đã không mở miệng nói lời gian dối và không làm gì đáng chê trách trước mặt người đời. Còn họ muốn đánh giá như thế nào, họ khen chê như thế nào là chuyện của thế gian. Chúa bảo con đừng bận tâm gì đến lời khen tiếng chê của thiên hạ, đừng bận tâm gì đến lời bình phẩm của người khác. Điều quan trọng là hoàn toàn lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Amen.